Nhân đạo chí tôn, chương 899. Pháp vương Triệu Kiến, 1. Góc truyện audio.com. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vừa mới biến mất không bao lâu, đã thấy không gian lại một lần nữa nứt ra. Từng tôn thần ma mạnh mẽ vô biên thôi động chiến hạm, xuất lĩnh vô số thiên binh thiên tướng một lần nữa giết trở lại. Cùng lúc đó, Ngục Hoàng cũng xuất lĩnh 17 vị phủ phán và chư thần địa ngục từ sâu bên trong địa ngục giết ra. Nhân mã song phương hội hợp tại U Minh Thành, chỉ thấy Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và đám người tạo vật chủ Hạ Lan đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt các cường giả thiên đình nhất thời trầm xuống, cảm thấy phương diện mặt mũi hoàn toàn mất sạc. Tên tuần sát sứ giả mạo thiên chính này là cùng một nhóm với hai tên tuần sát sứ giả mạo kia. Một vị phủ phán giơ tay chỉ về phía thiên chính trên U Minh Thành, lạnh lùng nói. Mau bắt lấy hắn vấn tội. Bạch Vô Thường thiên chính đứng thẳng trên tường thành, bộ dáng bình thản đạm mạc, khẽ giơ tay lên, giơ ra một tấm lệnh bài, lạnh nhạt nói. Các ngươi xem đây là cái gì? Đám phủ phán địa phủ nhao nhao cười lạnh, nói. Cầm một tấm linh bài liền muốn lừa gạt chúng ta. Thật là to gan lớn mật. Trước bắt giữ hắn, bầm thây hắn thành vạn mảnh, để cho hắn chuyển thế thành chư la. Không được càn rỡ, một tôn thần quan thiên đình ngưng mắt nhìn về phía tấm lệnh bài trong tay thiên chính, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng quỳ một chân trên mặt đất cung kính nói. Chúng thần bái kiến thập thất đế tử, mấy trăm vạn chư thần thiên đình soạt soạt quỳ một chân xuống, thanh âm như cùng một người phát ra kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Chúng thần bái kiến thập thất đế tử, Ngục Hoàng và 17 vị phủ phán kinh ngạc tới ngây người. Ngục Hoàng tỉnh ngộ lại trước vội vàng quỳ một chân xuống. Đám phủ phán còn lại cũng tỉnh ngộ lại, nhất tề quỳ lại nói. Chúng thần bái kiến thập thất đế tử, đứng lên đi, ta là đế tử cũng không phải là giới đế, không có uy nghiêm, uy đức lớn như vậy. Con trai giới đế cũng chỉ giống như phàm phu, chỉ là lúc sinh ra địa vị hơi cao hơn một chút mà thôi, không dám nhận đại lễ của các vị. Thiên chính giơ tay lên, để cho chư thần đứng dậy, mỉm cười nói. Đều mau đứng lên, tránh cho những ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội của ta nói ta không phải là tới tuần tra, mà là tới đùa giỡn uy phong. Chư thần nhao nhao đứng dậy, chỉ thấy một tôn thần quan đứng lên, nói. Chúng ta không phải là bái điện hạ, mà là bái uy đức của giới đế. Ngục Hoàng và 17 vị phủ phán kinh nghi bất định. Không nghĩ tới giới đế vậy mà lại phái thập thất đế tử làm địa ngục tuần sát sứ. Vừa rồi bọn họ suýt chút nữa đã xem vị đế tử này thành đồng đảng của đám người Trung Nhạc. Bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi nghĩ lại mà sợ. Ánh mắt thiên chính chớp động, nhìn về phương hướng Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi biến mất trong lòng thầm nghĩ. Thiên cơ bất ngữ chúng ta còn có thể gặp lại. Trong lòng hắn yên lặng nói, thường thiên cơ, lần này nhờ có ngươi ta mới có thể cắt xuống sinh tử bộ của ta, bỏ vào trong túi. Tranh đấu giữa các đế tử cũng không quá an toàn a. Quyền thế ta quá nhỏ, nếu bị đám ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội của ta ám toán, sau khi tạ thế không biết sẽ biến thành chủng tộc đê đẳng gì. Người giúp ta cắt xuống sinh tử bộ ta mới có thể trường khống vận mệnh của chính mình. Đáng tiếc, cho tới bây giờ vẫn chưa biết ngươi là ai. Góc truyện audio.com, tên là gì, o không ô, trong bệ ngạn nhai vực, đám người bệ ngạn, sư bất dịch, bạch thương hải, quân tư tà và lục đạo lão nhân vẫn còn đang bảo vệ nhục thân của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Nhục thân của hai người vẫn như cũ tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mở mắt ra, liếc nhìn bốn phía một cái. Khâu Cấm Nhi cảm tạ, nói. Các vị vậy mà canh chừng chúng ta lâu như vậy. Nửa năm qua các ngươi vẫn không hề rời khỏi nửa bước sao. Cái gì mà nửa năm? Sư bất dịch có chút kinh ngạc nói. Các ngươi bất quá mới rời khỏi thời gian nửa ngày mà thôi. Các ngươi lúc mặt trời lặn tiến vào địa ngục luân hồi, hiện tại bất quá trời chỉ mới vừa sáng mà thôi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ ở trong địa phủ ngây người suốt nửa năm đằng đằng, vì sao nơi này lại chỉ mới trôi qua thời gian nửa ngày? Địa ngục luân hồi và hiện thực nằm ở hai không gian bất đồng, có quy tắc đại đạo thiên địa bất đồng. Trong địa phủ trôi qua một năm, trong hiện thực chỉ mới một ngày. Bể và Ngạn giải thích. Cho nên các ngươi ở trong địa ngục thời gian nửa năm, ở chỗ này chỉ mới trôi qua nửa ngày mà thôi. Trung sư đệ, ngươi có cứu được vị tồn tại trên mặt viết ta là bại hoại kia không? Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, ngữ khí tiếc nuối nói. Chỉ tiếc vị tiền bối kia cũng không cùng chúng ta rời khỏi, mà là đã rời khỏi cái lục đạo giới này. Bể và Ngạn lại không chút để ý trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ, vỗ tay cười nói. Chỉ cần hắn thoát khỏi trấn áp, vậy thì vạn sự đại cát, không cần quan tâm hắn đi nơi nào. Lần này đã làm phiền Trung sư đệ, Khâu sư muội rồi. Bạch Thương Hải vội vàng hỏi, có sửa chữa được sinh tử bộ hay không? Quân Tư Tà, Lục Đạo Lão Nhân và Sư Bất Dịch cũng đều trở nên khẩn trương, nhìn chằm chằm Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, đám người hoan hô một tiếng. Trung Nhạc kể lại một phen quá trình chính mình sửa chữa sinh tử bộ và những tao ngộ trong địa phủ. Mỗi khi nói tới chỗ kinh hiểm, đám người cũng không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Tới lúc nói tới các loại kinh lịch ngụy tạo trong sinh tử bộ, đám người cũng không khỏi mỉm cười. Trung Nhạc kể tới gã địa ngục tuần sát sứ chân chính thiên chính cũng nhắc tới việc hắn sửa chữa sinh tử bộ, đồng thời tại thời điểm tối hậu quan đầu còn thả bọn họ rời khỏi, đám người cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc nhao nhao suy đoán lai lịch của gã thiên chính này. Hắn hẳn phải là một đại nhân vật bằng không cũng không thể được bổ nhiệm làm địa ngục tuần sát sứ. Quân Tư Tà suy tư nói, chỉ là vì sao hắn lại muốn cắt xuống sinh tử bộ của chính mình. Bất quá tạo vật chủ Hạ Lan cứu đám hung thần kia ra, nói sẽ lưu lại cho Trung Nhạc một đám thành viên nòng cốt, chuyện này Trung Nhạc lại lược qua không nhắc tới. Chuyện này quan hệ quá lớn, liên lụy tới Phục Hy thần tộc, Trung Nhạc chỉ có thể lưu bí mật này dưới đáy lòng, một mình biết lấy. Khâu Cấm Nhi mặc dù cũng theo hắn cùng tiến vào địa ngục luân hồi, cũng đã trải qua chuyện này, nhưng những lời tạo vật chủ Hạ Lan nói với hắn đều là dùng tinh thần lực truyền âm, cho dù là nàng cũng bị giấu giếm, không biết chuyện này. Biết được càng nhiều, đối với bọn họ trái lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Tạo vật chủ Hạ Lan đã từng nói, những nguy hiểm mà tên Phục Hy cuối cùng Trung Nhạc này phải trải qua, những khó. Góc chuyện audio.com, khăn phải đối mặt là nhiều gấp trăm lần hắn, cho nên Trung Nhạc mới lựa chọn giấu giếm luôn bọn họ. Hai vị bình an trở về, lại thành công sửa đổi sinh tử bộ, đây là một đại hỷ sự. Cách chương.